xin lỗi tháng trước tôi giảng lộn, hai thiền sư đã giảng rồi giảng trở lại, mà chắc là hai vị đó có cái duyên khiến cho Phật tử nhớ dài, nó tôi giảng tới hai lần. Bây giờ bắt tiếp tục thiền sư Đạo Ngộ. Thiền sư Đạo Ngộ tức là Thiên Vương Đạo Ngộ, bởi vì ở trong một thành này có hai vị Thiên Vương và Thiên Hoàng, hai cái chùa, vì vậy mà đây mới giảng trạch Đạo Ngộ này là ở chùa Thiên Vương. 716-808, khi xuất gia lúc 15 tuổi đến 23 tuổi thọ giới cụ túc. Năm 30 tuổi khi ý kiến Thạch Đầu được nhiều lần chỉ dạy mà không thế hội, kế đó sư đến ý kiến với sư Huệ Trung. Năm 34 tuổi sư cùng thị giả Ứng Chơn đến ý kiến Mã Tổ. Mã Tổ bảo nhận biết tâm mình xưa nay là Phật, chẳng thuộc thứ lớp, chẳng nhờ tu hành, thể nó tự như nguồn đức tròn đầy. Ngay câu nói này sư đại ngộ. Mã Tổ dặn nếu trụ trì như chớ rời chỗ cũ. Như vậy thì đoạn này nói về đi học đạo. Thì ngài đến Mã Tổ, Mã Tổ nói thẳng rằng nhận biết tâm mình xưa nay là Phật đó. Cái chỗ đó quý vị dễ hay khó? Biết tâm mình xưa nay là Phật chưa? Rồi chẳng thuộc thứ lớp chứ không có thứ bậc gì hết, chẳng nhờ tu hành cũng không có tu gì. Nếu biết tâm mình là Phật thì không cần tu. Tại sao vậy? Đã biết tâm mình là Phật rồi thì những cái niệm chúng sanh mình đâu có theo, phải không? Mà không theo niệm chúng sanh thì lúc đó có tu hay không? Thấy như không tu mà tu rất kỹ. Còn mình bây giờ tu lại Phật ngày đêm sáu thời chẳng hạn, mà thấy tâm mình là tâm chúng sanh, không thấy tâm Phật, cho nên tu mà dở. Ai mời rủ cái gì mà có lợi cái cung ham, phải không? Bởi vì chưa có sống được cái tâm Phật. Cho nên cái câu này nghe nó giảng đơn, nhận biết tâm mình xưa nay là Phật, chẳng thuộc thứ lớp, tức là không có thứ tự gì hết, cũng chẳng nhờ tu hành, thể nó tự như muôn biết tròn đầy. Nghe thì nhiều người họ lại hiểu lầm, họ nói sao mà dễ quá vậy, phải không? Nhận được như vậy khỏi tu rồi đầy đủ muôn biết hết. Nhưng sự thực ai mà can đảm nhận ra cái tâm mình là Phật, rồi từ đó tất cả cái niệm chúng sanh mình đều không có bị nó lôi nó dẫn, thì đó là đầy đủ tất cả, khỏi nói gì tu hành. Nghe câu nói này sư đại ngộ. Quý vị ngộ chưa? Thôi lặp lại nhắc kỹ mà không chịu ngộ. Ngài chỉ nghe nói có một lần để ngộ, phải không? Đó là tại vì mình chưa có đủ lòng tin. Khi ngộ rồi thì Mã Tổ dạng nếu trụ trì như chớ rời chỗ cũ, tức là ở nguyên chỗ cũ đó mà tu. Đây là đoạn sau. Sư nhờ chỉ dạy rồi trở về Kinh Châu, cách một an tăng ở ngoài thành không xa. Tiết sử họ Lư đến phỏng vấn sư, sư không đáp lễ. Tiết sử nổi nóng bắt sư đem ném xuống sông. Tiết sử về đến Nha Môn, thấy khắp nhà đều phát quả, lại nghe trong hư không có tiếng vỡ trách của thần Thiên Vương. Tiết sử lễ tạ xin sám hối. Phút chốc lửa tắt, Nha Môn vẫn còn nguyên. Tiết sử đích thân đi đến bờ sông rước sư, thấy sư ở dưới nước mà không ướt y, ông càng thêm quý kính. Ông tạo ngôi chùa Thiên Vương ở phía Tây Phủ cúng dường cho sư. Đó, cái này là cái đặc biệt của ngài. nghĩa là ông triết sử, thì triết sử hồi đó giống như ông tỉnh của mình bây giờ vậy đó, chủ tịch tỉnh vậy đó, tới thăm hỏi đạo lý mà ngài cũng không thèm đáp lễ, tức là không có cái tư cách là chào mừng đưa đón gì hết trơn. Ông lớn mà thấy vậy nổi nóng, cho nên nóng bắt ngài lôi ra ngoài mé sông quăng xuống sông. Thì ngài vẫn không có sợ sệt gì hết, quăng đi sông thì cứ quăng, nhưng mà quăng xuống sông rồi thì ông đi về tới cái nha môn. Nha môn tức bây giờ tức là cái cơ quan chỗ ở của ông, thì thấy lửa nó cháy đỏ hết, ông mới quản. Lại nghe trong hư không có tiếng thành vỡ trách, vậy cho nên ông mới xin sám hối. Mà sám hối xong cái lửa tắt, lửa tắt thì cái nha môn ông cũng còn nguyên, cho nên đích thay ông là tới bờ sông ông rước thầy lên. Hồi nãy quăng xuống, bây giờ rước trở lên. Khi mà rước trở lên rồi mà thấy ngài lại không có ướt cái áo, quăng xong không ướt áo, nên ông còn càng sợ hơn nữa. Vì vậy cho nên ông phát tâm xây cách một ngôi chùa để tay mà thiên vương ở phía tây rồi cúng dường cho ngài. Vì vậy từ đó ngài có chùa, ngài trụ trì. Tức là nhờ ngài không có lịch sự đó, không có chào đón tử tế với ông quan mà sao được cái chùa. Đây là sùng tính hỏi: từ trước việc truyền trao thế nào? Thì đáp: chẳng phải sáng chỗ ngươi đến chẳng được. Sùng tính hỏi: con mắt ấy mấy người được đủ? Ngài đáp: có úa đổi thành lâu đài. Bạn này sùng tính thì ở đoạn nói về ngài sùng tính thì có nói rõ hơn. Từ một cái ông bán bánh bao mà rồi đi cúng dường ngài, rồi sau phát tâm tu tới đây là ông hiểu đạo rồi, ông mới hỏi ngài: từ trước việc truyền cao thế nào? Tức là cái việc truyền cao từ các tổ trước như thế nào? Thì ngài đáp: chẳng phải sáng chỗ ngươi đến chẳng được. Nghĩa là chỗ đó không phải là cái chỗ bày tỏ ra được, cũng mà chỗ đó ngươi không có thể đến được. Hỏi: con mắt ấy mấy người được đủ? Mấy người được đủ con mắt mà đến cái chỗ truyền cao từ trước? Thì ngài nói: cỏ úa đổi thành lầu đài. Dễ hiểu không? Cỏ úa đổi thành lâu đài thì người đó là người có đủ con mắt này. Cỏ úa tức là đồ bỏ, phải không? Cỏ úa cỏ mục là cái đồ bỏ vô nghĩa, mà chuyển nó thành cái lầu đài thì người đó được. Thì quý Phật tử nghĩ sao câu này? Bởi vì mọi người chúng ta mang cái thân này, nói cho chí lý là cái thân đẹp đẽ trang nghiêm hay là cái thân nhớt nhúa bất tịnh. Nhớt nhúa bất tịnh thì giống như là cái đám cỏ úa, phải không? Từ cái chỗ không ra gì đó mà khéo chuyển thành của quý, tức là thành lầu đài, thì người đó được. Ngay trong cái thân vô thường tạm bợ nhớt nhúa này mà chúng ta nhận ra được cái hòn ngọc ở trong đó, tức là cỏ úa biến thành lầu đài, người đó được. Thì quý vị có khả năng làm việc đó không? Có không? Hay là cỏ úa muốn giữ cỏ úa hoài? Vô tình mà chúng ta lại giữ cái không ra gì nữa sao? Phải không? Ngay nơi cái không ra gì mà chúng ta phải tìm ra được cái của quý trong đó. Vậy cho nên ở nhà Phật thường dùng nhiều cái hình ảnh. Có chỗ thì nói có hòn ngọc trong tấm rác, Nghe mình vừa đóng giá nhớ rồi sẽ lấy được hòn ngọc quý. Còn ở đây mới đám cỏ úa mà biến thành lầu đài. Như vậy thì tất cả quý vị, tôi hỏi nếu chúng ta được mọi người chung quanh thương mến, nuôi dưỡng sung túc, mọi việc đều đầy đủ thừa mứa hết, rồi chúng ta có chết hay không? Chết không? Dù cho được hưởng bao nhiêu, tới ngày kia nó cũng bại hoại. Mà khi tắt thở đôi ba ngày rồi thì cái thân này nó quý cỡ nào? Quý vị tưởng tượng đi, tắt thở chừng ba ngày rồi coi cái thân này nó quý như nào. Nó quý hay là mình đang gốm, đang nhồm? Đó, thì như vậy thì hiện giờ còn hơi ấm, còn hoạt động thì thấy nó còn được hư hôn chút. Mai kia tới tắt thở đôi ba ngày rồi thì thôi không ra gì hết, thì không phải như đám cỏ úa là gì, phải không? Nó, mà ngay trong cái không ra gì này có cái chân thật, có cái quý báu mà chúng ta lại bỏ qua để nuôi dưỡng, để lo bảo vệ một cái không ra gì, mãn cái đời rồi trở thành không ra gì, lại không ra gì, không đi tới đâu hết, thì có đáng tiếc hay không? Đó. Bởi vậy cho nên mấy người tu Phật là cái người chuyển được từ cái rất là tầm thường, rất là vô giá trị, biến thành ra cái hữu ích, giá trị tuyệt vời. Đó là cái công của mình tu, chứ không phải hài lòng mang cái thân tạm bỡ nhớt nhúa rồi cứ kinh dưỡng nó cho chờ tới ngày nó bại hoại rồi đem ném đi vô nghĩa. Đó, đó là cái ý nghĩa của sự tu. Cho nên hiểu rồi mới thấy cái tu là quan trọng, nó không phải là tầm thường. Cho nên cái câu nói nghe nó giản đơn, cỏ úa đổi thành lâu đài. Quý vị nhớ dùm câu này cho tôi. Nghĩa là nhớ câu này thì trên đường tu của mình mới không có mệt mỏi, không có chán ngán. Còn không nhớ thì cứ lâu lâu chà mệt quá, ráng nhất thì cũng hơi đuối rồi đó, phải không? Đó là cái lẽ thật như vậy. Có vị tăng hỏi thế nào là nói huyền diệu? Sư bảo chớ bảo ta hiểu Phật pháp là tốt. Hỏi nỡ để học nhân ôn nhiên mãi sao? Sư bảo sao chẳng hỏi lão tăng? Vị tăng thưa hiện nay đã hỏi thì ngài bảo đi không phải chỗ ngươi nương tựa. Bởi vì cái bệnh của người tu Phật là cái bệnh tìm cái huyền diệu, cái màu nhiệm. Nói tu thiền cái liền nghĩ mình ngồi thiền cái hôm nào đó cái ánh sáng tỏ ra khắp cả nhà, phải không? Hoặc là phi thang bay đi nơi này nơi kia, cái tưởng những cái màu nhiệm không à. Bởi vậy cho nên đến cái đạo thì hỏi cái huyền diệu chứ không hỏi cái lẽ thật. Vậy hỏi huyền diệu thì ngài nói chớ bảo ta hiểu Phật pháp là tốt, thì ta không có hiểu có cái huyền diệu. Mà không huyền diệu tức là không hiểu Phật pháp rồi. Nói ngài hiểu Phật pháp là không được, mà nói ngài không hiểu Phật pháp là tốt. Thì sao lại không hiểu? Bởi chữ hiểu ở đây có nghĩa là kiến giải, là nói Phật pháp như thế này, nói Phật pháp như thế kia. Nên tôi nhiều khi tôi nói rằng ông Phật thật là đơn giản, ngài hết sức là đơn giản. Vì sao? Vì ngài ngộ ngay nơi tự tâm rồi đem những cái đó ra giáo hóa thôi, chứ không có làm cái gì màu nhiệm lạ lùng hết. Nếu có thì đó là sự tô điểm của sau này. Nên tôi nói ông Phật của chúng ta bị tô son bôi phấn nhiều quá, thành ra rồi mất cái bình dị của ông Phật. Quý vị thấy trong kinh nói Phật là đủ tam minh lục thông tứ vô thiểu quý thập bát bất cộng nhân dân. Vậy đó mà ngài đi khất thực cũng đi bộ, đi chân trần, còn mình mà được thành thông cái sao? Bữa nay về thành phố thì khỏi cần đi xe, mà cũng khỏi cần mà chờ ai cái phóc cái tới liền, phải không? Chứ đâu có thèm đi bộ. Mà Phật thì thành thông đủ hết mà không chịu dùng, cứ đi bộ như thường. Rồi cho tới khi ngài già, ngài có bệnh không? Ngài cũng bị bệnh kiết, phải không? Rồi ngài cũng bị bệnh đau lưng, già rồi cũng đau lưng. Thành ra một hình ảnh hết sức là dễ thương. Một hôm Đức Phật bảo ngài A Nan rằng: A Nan, ta đau lưng quá, thôi căng cái võng cho ta nằm. Thì như vậy thì mới thấy rằng Phật cũng đau lưng, rồi tới chừng ngài tịch thì cũng bệnh rồi tịch, hết sức là bình dị. Mà sau này thì chúng ta tô vẽ Phật hết sức là huyền bí, phải không? Nói Phật bình dị thì không chịu. Cho nên đó là cái tô vẽ của người sau làm mất cái ý nghĩa chân thật. Người tôi luôn luôn nói rằng Phật ra đời là để độ chúng sinh, mà độ chúng sinh á, thì Phật phải như chúng sinh, như chúng sinh thì mới độ chúng sinh được. Ví dụ như bây giờ tôi thuyết pháp, quý Phật tử đến nghe, thì tôi cũng là một con người như quý Phật tử. Mà tôi là con người vậy, cho nên tôi ráng tu, ráng học, hiểu được đạo lý, nói với Phật tử nghe. Tôi tu được thì quý Phật tử cũng tu được, tôi hiểu được thì quý Phật tử cũng hiểu được, phải không? Tin như vậy thì thầy cũng như mình. Chứ là nếu tôi trên trời rơi xuống, tôi nói các quý Phật tử nói, chuyện đó là chuyện của thầy, không phải chuyện của mình, phải không? Vì khác với mình trong thầy. Bởi vậy cho nên Đức Phật sanh ra rất bình dị, rồi cho tới lớn lên đi tu hết sức là bình dị. Nhưng giờ con cháu Phật thì không chịu bình dị, cái gì cũng mầu nhiễm không à. Phật đủ phép thành thông rồi, biết quá đủ thứ hết. Cho nên cái câu hỏi của ông sư này là cái câu hỏi theo quan niệm mà chúng ta đã từng nghe, từng thấy đó. Đến với đạo thì đòi cái gì cho mầu nhiễm huyền bí. Vì vậy mà người Phật tử tu thiền đa số hồi chưa được học á, thì đều rơi vào thiền ngoại đạo hết. Tại sao vậy? Bởi vì ngoại đạo nó huyền bí quá mà. Lại đây tu thiền 3 tháng thôi thì nghe được tiếng của chư thiên trên trời, hay không? Rồi lại đây tu thiền, thế rồi mình sẽ xuất khờ, mình đi du lịch xứ này xứ kia, phải không? Thì quá hay rồi. Lại đây tu thiền thì mình có hào quang, mình sẽ biết quá khứ vị lai. Vậy mà không hấp dẫn sao được, phải không? Nghe đó thì ai mà không ham. Còn ở đây tôi nói tu thiền khi ngồi đến hơi thở tầm thường quá, chuyện như chuyện trẻ con nữa, phải không? Nhưng mà cái lẽ thực lúc nào cũng là đơn giản. Còn những cái mà nó huyền bí hấp dẫn, nhiều khi là nó không có thật, hoặc có thật thì cái thật của tà sư ngoại đạo để dẫn người ta đi con đường tà, chứ không phải là cái chánh. Hiểu vậy thì quý Phật tử mới thấm được cái giáo lý thâm diệu của Đức Phật. Thâm diệu đây có nghĩa là nó quá chân thật mà chúng ta nghe nó không có hấp dẫn. Như tôi nói về quý Phật tử tu thì phải giác ngộ, thì ai cứ nghĩ giác ngộ phải có cái gì hay lắm, ít nhất cũng phải biết quá khứ vị lai, phải không? Mà đây thì giác ngộ nghĩa là biết cái thân mình nó là vô thường, nó là tạm bợ, duyên hợp, cho nên nó giả dối, đó là giác ngộ rồi. Như vậy có cái huyền bí nào không? Hết sức là bình dị, mà nó hết sức là chân thật, phải không? Đó. Cái thân mình là vô thường, cái thân mình là duyên hợp như giả, bao nhiêu đó. Thì quý Phật tử nếu thấy hiểu như vậy luôn luôn, đó là mình đã có giác ngộ rồi. Mà cái giác ngộ đó nghe có ham không? Có cái gì hấp dẫn không? Nó lại trái cái gì mình thích. Nếu ai đó nói cái thân này là quý lắm nha, cái thân này mình tu khéo nó biến thành vàng, nó biến thành ngọc, nó sống đời đời không chết, thì thích, phải không? Nghe cái đó thì thích. Nó có cái gì thỏa mãn cái lòng tham của mình, tham sống, tham còn hoài đó. Còn cái này nói nó là vô thường, nó giả dối, trái hết cái gì mình tham, phải không? Mà trái thì làm sao mà ham được đó. Bởi vậy nên cái lẽ thật lúc nào nó cũng tầm thường, còn cái phi thường thì nghe nó mới là hấp dẫn, nhưng mà phi thường nó lại là cái rất là giả dối, không có thiệt. Cho nên trong nhà Phật luôn luôn nói những cái thành thân, những cái màu nhiệm đều là cái chuyện không đâu, mà trò chơi chứ không có giá trị. Nhưng mà người đời thì thấy cái đó là quý báu, là trên hết. Bởi vậy cho nên khi mà Phật tử ngồi thiền, chỉ cần học thuộc một câu trong Kinh Kim Cang đó thì tất cả ma đều tan hết. Quý Phật tử biết câu gì không? Tại vì quý thầy thuộc lòng quen rồi. Cái câu chữ Hán: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chi tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Hết sức là đơn giản. Phàm cái gì có hình tướng thì cái đó đều giả dối, vì hình tướng là duyên hợp, là tạm bỡ, thì đó là giả dối. Nếu thấy các tướng mà biết nó là hư ảo giả dối thì thấy Phật chứ gì hết, thì giác. Nó hết sức là đơn giản, mà có ai chịu cái đơn giản ở đó, phải không? Ngồi thiền mà thấy có Bồ Tát từ phương xa đi tới có hào quang, thì lúc đó mình thật nghĩ thật thì chắc là mừng la lên nữa. Như vậy đó là thành bệnh. Còn mình thấy Bồ Tát hiện ra chỉ dạy giáo hóa gì mình, thì mình nhớ câu phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, Bồ Tát này có tướng rồi là hư dối rồi. Mình biết hư dối rồi thì ông Bồ Tát hết thuyết pháp thì nghe được, phải không? Ông không có dẫn mình đi được thì như vậy ma nào mà phá mình được. Thì giả sử hiện ra con quỷ, con ma gì đó, ba đầu sáu tay gì đó, mà thấy nó nói cái gì có tướng là hư dối. Cái này ba đầu sáu tay cũng hư dối, cái gì đâu đáng sợ. Như vậy là có từ ma được chưa? Mà tôi nói vậy thì quý vị có người cũng nói sao thầy giải gì buồn quá, phải thầy giải con thần chú cho hay. Thấy ma tới cụm thần chú cho nó tới xỉu, cho nó chạy đi thì hay quá. Thầy không chỉ dạy thần chú, mà thầy chỉ dạy thấy đó là biết là giả dối thôi. Bởi vậy quý Phật tử thấy hồi Đức Phật ngồi với cõi Bồ Đề Tu, khi mà gần giác ngộ thì ma vương nó tới, nó hiện đủ hết. Trước là dùng mỹ nữ nó dụ dỗ không được rồi, cái dùng áp lực là dùng những cái hình tướng, nào là các cái loài yêu quái ba đầu sáu tai gì đủ thứ hết, rồi cầm cung cầm tên dây ngài. Khi dây ngài thì ngài thấy rằng cái đó tất cả đều là hư giả, không có gì thiệt. Ngài không có nao núng, thì không sợ, sợ nó rút lui. Cho tới cuối cùng mấy cái hiện ra bà Gia Du Đà La tới năn nỉ ý ôi ngài về, thì ngài cũng nói đó là ma, không phải thứ thiệt, cái rồi xấu hổ đi hết trơn. Ngài không có dùng thần thông, ngài cũng không có dùng bùa chú, mà chỉ nói đúng cái lẽ thật, các ta không làm các ngươi là ngư giả, không thiệt, trời xấu hổ đi. Thì như vậy, trị ma bằng trí tuệ, chứ không phải trị ma bằng cái quyền lực. Nhớ vậy đó, bởi vì người ta thích quyền lực, ai cũng muốn mình cho mạnh, cho hùng, phải không? Cho nên có thành chú gì linh thiêng, tụng cho nó quảng lên, cái đó là mình hùng rồi mình thắng. Còn cái này không phải, chỉ dùng cái trí nhận định đúng, đó là những thứ hư ảo, giả dối không có thiệt, ta không làm thì tự nó tan. Như vậy thì quý Phật tử chỉ nhớ câu này thì ngồi thiền có sợ gì nữa không? Ma cũng là hư ảo, từ không có mà hiện ra có, Bồ Tát hiện ra nó cũng là hư ảo, thì còn ai giữ mình được, phải không? Như vậy là trừ ma được, chứ khỏi cái học hình tướng nào hết. Vậy chứ mà có nhiều vị ngồi thiền cái bắt ấn này rồi tụng chú kia để trừ ma trước. Đó là cái lối mà hiểu theo cái nghĩa quá là nông cạn. Cho nên ở đây ông thiền sư tới hỏi về cái quyền diệu, thì ngài nói chớ bảo ta hiểu Phật pháp là tốt, hiểu quyền diệu như ông người ta không hiểu gì hết, người ta không hiểu đó là tốt. Đã để cho học nhân ơn nhiên mãi sao, nói sao chẳng hỏi ta, chẳng hỏi lão tăng, hiện nay đã hỏi đi, không phải chỗ ngươi nương tựa. Thì cái chân thật, cái chỗ mà không hiểu Phật pháp của ngài đó là cái chân thật, mà cái chân thật ngay nơi đó ngài đã chỉ, mà ông không chịu, ông cứ còn tìm cái gì huyền diệu. Cho nên nói rằng đi không phải chỗ ngươi nương tựa, vì ơn cái tâm huyền diệu mà tới muốn cầu ngài chỉ cho thì làm sao ngài giải được. Hiểu như vậy thì mới thấy cái hay của người xưa. Thường ngày xưa hay nói sống vui, sống vui, đến khi sắp nguy tịch thì kêu khổ, khổ. Lại nói Diêm Vương đến bắt ta, luyện chủ hỏi đương thời hòa thượng bị tiếp tử ném xuống tâm mà thần sắc chẳng động, hôm nay sao lại thế ấy? Thì đưa chiếc ghế lên bảo như nói đương thời phải, hôm nay phải. Viện chủ không đáp được. Thì nhập viện ngày 13 tháng 10 niên hiệu Niên Hòa thứ 3 808 tây lịch, thọ 82 tuổi, 63 tuổi hạ. Thì quý vị nghe cái đoạn này lạ chưa? Bình thường sống thì mình nói vui sống, sống vui, sống vui, như nào, ngày nào cũng vui hết. Mà tới gần chết thì nó khổ, khổ. Rồi nói thêm là Diêm Vương đến bắt ta. Thì như vậy, nếu mà cái quan niệm thường của chúng ta thì nó chắc là ngài có cái tội gì đó rồi, phải không? Về sắp chết bị vua Diêm Vương tới bắt, nên hoảng hốt sợ mới chịu khổ. Thì cái ông viện chủ ông hỏi vậy thì ngài đưa cái gối lên bảo ngươi nói đương thời phải, hôm nay phải. Viện chủ không đáp được. Đương thời tức ngay khi đó phải hay là hôm nay phải? Đương thời tức là lúc sống ngài nói vui vui, rồi hôm nay ngài nói khổ khổ, hai cái nào phải? Ông đáp không được rồi. Thì quý vị thấy cái nào phải? Cái đương thời kêu sống vui, sống vui là phải, hay lúc sắp chết nó khổ khổ là phải? Cái nào? Bởi vì chúng ta thì cứ thích cái vui mà sợ cái khổ, cho nên nói vui thì ai cũng phấn khởi, mà nói khổ thì ai cũng chán, cũng sợ. Ngài đem cái trước nói là vui, đến cái sau nói là khổ, nhưng thực ra đến chỗ cuối cùng thì không có vui, không còn khổ, thì mới là chân thật, phải không? Còn thấy khổ, còn thấy vui là thấy đối đãi tạm bợ. Thấy vui thì vui trong lúc mình vui, hết vui rồi thì khổ. Còn tất cả khổ vui đều qua được hết rồi,
thì đó mới là thật đó. Vì vậy mà ngài mới dùng câu hỏi đó để hỏi cái ông tăng này, ông vị chủ này, ông đáp không được. Như vậy là qua một thiền sư, thêm một thiền sư nữa là thiền sư Linh Mạc. Thiền sư Linh Mạc 747 tức là năm Sanh, 818 là năm ngày Tịch. Khi họ tiên quê ở Tỳ Lan, Băng Sơ khi đến ý kiến Mã Tổ, nhân đây hiểu đạo mới cạo tóc xuất gia khỏi giới cụ túc. Như vậy là từ cư sĩ đến học đạo là đã ngộ rồi, ngộ rồi mới xuất gia. Khi đến ý kiến Thạch Đầu, tự hứa nếu một câu khế hợp thì ở, chẳng hợp thì liền đi. Nhưng khi thưa hỏi sư vẫn không khế hợp, sư liền đi. Thạch Đầu theo sau đến cửa ngoài liền hỏi Xà Lê, liền gọi Xà Lê. Sư xoay đầu lại, Thạch Đầu bảo từ sanh đến tử chỉ là cái ấy, xoay đầu chuyển não là gì? Sư nhân câu nói này liền đại ngộ, dừng lại đây 2 năm. Đơn giản vô cùng, nghĩa là ngài hứa rằng tới đây mà khế hợp thì ở, không khế hợp liền đi. Nên hỏi đạo mà không thấy khế hợp cho nên ra đi. Khi ra đi thì ngài Thạch Đầu mà đi sau, đi trước, ổng đi trước. Thì đi trước rồi ngài Thạch Đầu liền gọi Xà Lê. Xà Lê tức là cái từ mà những vị xuất gia thọ giới tỳ kheo 5 năm trở lên thì gọi là Xà Lê. Mình bây giờ thì ít chưa gọi cái từ đó, mà chỉ gọi là thầy tỳ kheo. Thì kêu ổng, thì ngài quay đầu lại, thì Thạch Đầu bảo từ sanh đến tử chỉ là cái ấy. Cái ấy là cái gì? Xoay đầu chuyển não làm gì? Xoay đầu quay lại đó làm gì? Từ xưa đến giờ chỉ là cái ấy, xoay đầu chuyển não làm gì? Ngài nhân câu đó ngài thấy, thấy được cái ấy liền. Ví dụ như cái đó ở đâu? Cái đó là quý vị đang sử dụng ngay trong lúc này. Nếu không có cái ấy thì tôi giảng quý vị không có nghe. Thôi ha, mà có nghĩa là thì có cái ấy rồi, mà không nói tên đó. Thì cái đó nó đã sẵn từ xưa tới giờ, có thiếu không? Từ khi cha mẹ sanh cho tới ngày này, quý vị thấy cái đó có thiếu, có vắng mặt lúc nào không? Mà quý vị có sống được cái đó không? Rất là đáng thương cho chúng ta. Có cái thật mà không chịu sống, không chịu dùng, mà dùng cái dối. Như nghe nói thì cái hay nghe đó, có cái hay nghe mới nghe được tiếng người ta nói. Nhưng mà nghe nói, nếu chúng ta dùng nói gì nạt mới nghe họ nói vì mình biết tới đó thôi, không thèm suy nghĩ, không thèm phân biệt, nhưng mà không khởi niệm suy nghĩ phân biệt thì cái đó có thiếu không? Còn cái suy nghĩ phân biệt thì nó có thường không? Nghĩa là cái suy nghĩ phân biệt thì khi có hay không? Còn cái nghe lúc nào quý vị thiếu, kể cả lúc ngủ gọi cái dịch mình liền, phải không? Thì như vậy cái luôn luôn có mặt từ thủy chỉ chung mà mình không nhớ, mình chỉ nhớ ông đâu nói câu này là hay hay dở, ông nói câu đó là thương hay ghét, ông nói câu đó là ác đạo hay là hiền lành, vân vân. Chỉ nhớ cái câu người ta nói để phân biệt mà không nhớ mình đang nghe, phải không? Như vậy là có mà ta sử dụng không? Nghe rồi cái lo chuyện kia không à? Chứ không có chuyện nhớ mình có cái hiện tiền. Như vậy thì có cái từ thủy chí chung từ lúc cha mẹ sinh cho tới ngày nhắm mắt mà không bao giờ biết, chỉ biết những chuyện ở bên ngoài, ngoài cái đó thôi, chứ không phải biết ngay cái đó.
Cho nên gọi cái viết sai đầu thì cái đó từ thủy chí chung đều có, cho nên nó từ sanh đến tử chỉ là cái ấy, thì sai đầu chuyển não làm gì? Cái kia là thừa, cái đó mới là thực. Thì như vậy các ngài nói rõ, nhưng mà thiệt ra không có giải thích thì đọc ngài, trăm năm cũng không biết nữa. Sư ngay câu này liền đại ngộ, rồi dừng lại ở đây 2 năm. Đời Đường niên hiệu Trinh Nguyên, năm 787 Tây Lịch, sư vào núi Thiên Thai ở đạo tràng Bạch Sa, lại đến Ngũ Duệ. Ngũ Duệ là núi Ngũ Duệ. Có vị tăng hỏi: có vật gì lớn trùm trời đất? Sư đáp: không người biết được y. Lại có thể đục giữa chăng? Ngươi ngạch bảo, ngươi thử hạ thủ xem. Ông tăng bảo: cái này trong thiền môn việc trước sau thế nào? Ngài bảo: ngươi nói trước mắt từ thành đến nay bao lâu? Người kia đáp: học nhân chẳng hội. Ngài nói: ta khoảng này không có người hỏi. Thì ông tăng bảo: hòa thượng đâu không có chỗ tiếp người. Ngài bảo: đợi người cần tiếp ta sẽ tiếp. Ông tăng hỏi: thỉnh hòa thượng tiếp. Ông tăng ngài bảo: ngươi thiếu chỗ nào? Thì ông tăng thưa: làm sao được không tâm? Ngài nói: dời non lấp biển vẫn an nhiên lặng lẽ, động đất vẫn ngủ yên, đâu lai động được y. Thì chỗ này quý vị thấy câu đối đáp thì nó nhiều. Câu đầu ông tăng hỏi: có vật gì lớn trùm trời đất? Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái hay nghe của mình đó, tướng mạo nó làm sao? Nó có tướng mạo không? Mà nếu mà mình khi thân này hoại mà sống được với cái hay nghe hay thấy đó là không tướng mạo. Mà không tướng mạo thì nó bị giới hạn chừng cỡ nào? Nó không giới hạn, tức là trùm trời đất, có cái to như vậy đó. Người ông tăng này nói: có vật gì lớn trùm trời đất? Đó thì ông muốn hỏi cái đó đó. Thì ngài đáp: không người biết được y. Cái đó không có người biết y, vì đó là mình rồi, còn ai biết được, phải không? Nếu có biết thì tức là nó không phải mình rồi. Và ông tăng nói: lại có thể đục giữa chăng? Tức là có tu hành không đó. Thì ngài bảo: ngươi thử hạ thủ xem. Ông tu, ông cứ tu đi. Thì ông tăng hỏi: cái này trong thiền môn việc trước sau thế nào? Thì ngài bảo: ngươi nói trước mắt từ thành đến nay bao lâu? Thì cái đó nó ở ngay trước mắt, hỏi chứ từ khi nó thành đến bây giờ bao lâu thì biết không? Thì ông tăng nói: học nhân chẳng hội, tức không hiểu. Thì nói: ta khoảng này không có người hỏi. Nếu ông không hiểu thì ta không có người hỏi. Thì ông tăng nói: hòa thượng đâu không có chỗ tiếp người. Đợi người cần tiếp ta sẽ tiếp. Thì ông tăng bảo: thỉnh hòa thượng tiếp. Tức là hòa thượng tiếp con. Thì ngài bảo: người thiếu chỗ nào? Như bây giờ quý Phật tử nói: nhờ thầy chỉ thêm cho con, dạy thêm cho con. Thì bây giờ quý thầy nói sao? Quý Phật tử đủ hết rồi, chỉ thêm chi cho thừa, phải không? Có thiếu chỗ nào thầy chỉ thêm. Như vậy thì dạy quý Phật tu, Phật tử tu là có thêm cái gì cho quý Phật tử không? Hay là chỉ bớt? Vì chúng ta đã có sẵn, mà tại vì cái thói quen lo phân biệt, nghe tiếng thì phân biệt hay dở, thấy sắc thì phân biệt đẹp xấu vân vân, tất cả cái phân biệt đó nó làm mờ cái thể tánh thật của mình. Thì bây giờ quý thầy dạy là chỉ chặn bớt cái phân biệt, giảm bỏ bớt cái phân biệt thì cái kia nó đủ hết rồi, có thêm gì đâu, phải không? Như vậy tu Phật là chúng ta giảm bỏ chứ không phải là thêm. Mà đa số người tu đòi thêm không à, cho con cái này cho con cái kia, chứ không nghĩ rằng mình tu là giảm, là bớt. Như giờ giả sử ai hay nóng giận thì dạy tu làm sao? Thì chỉ bỏ nóng giận thì được chứ có gì đâu. Nhưng mà biểu bỏ không chịu bỏ thì mới thôi, thì ráng quán từ bi cho nó đỡ, phải không? Hoặc là biểu bỏ nóng giận mà không bỏ nó là tôi tập tu nhẫn nhục đó. Thì cái đó là một cái phương tiện ở ngoài, chứ đúng ra cái bỏ nóng giận, mình biết mình nóng giận nhiều thì bây giờ ráng tập bỏ lần bỏ lần, đó là cái chánh trực chỉ là như vậy, đi thẳng ngay cái gốc. Còn nếu bây giờ phải quán từ bi cho nó đỡ nóng giận, đó là một cái khác, lắp cái này thôi. Quý vị thấy cái đó rõ chưa? Đó là một phương tiện để lắp. Nên cái thiền tông mà gọi là trực chỉ là vậy đó, cứ chỉ thẳng chứ không có bảo lấy cái này để mà dập cái kia. Mà chúng ta thì thế gian luôn luôn không dám trực diện. Ví dụ như có ai đó mình lỡ làm lỗi lầm với họ, bây giờ đi tới ngay đó xin lỗi cái họ tha liền, có dám không? Cũng phải qua người này qua người kia, nhờ anh này chị kia lại nói dùm, chừng nào mà thấy ổn là mới dám trực diện, phải không? Chứ ít có khi nào dám trực diện lắm. Mình làm lỗi thì khi làm thì trực diện làm, mà tới chừng mà biết lỗi rồi thì không dám trực diện, mà xin, mà phải nhờ này nhờ kia. Bởi vậy quý vị thấy sám hối có hai lối: một là sám hối để nhờ Phật tha, hai là sám hối để mình chừa, mình tránh những cái lầm của mình. Như quý Phật tử lâu nay đi chùa ngày rằm 30 sám hối hồng danh, đó là sám hối cầu cái gì? Lại Phật, nhờ Phật tha những cái lỗi cho con, thấy không? Còn bây giờ bắt sám hối lục căn là cầu cái gì? Là rửa sáu căn này đừng cho nó nhơ, đừng cho nó dính bợn, phải không? Thì hai cái có khác không? Cũng là sám hối mà mỗi bên nó có khác nhau. Hiểu vậy thì quý Phật tử mới thấy tại sao ở đây lại sám hối khác hơn các chỗ kia. Vì ở đây là muốn trực diện. Mình làm lỗi là từ mắt, từ tai, từ mũi, lưỡi, thân, ý. Thì bây giờ ngay nơi sáu căn đó mà sửa, mà tẩy trừ thì nó mới sạch, phải không? Vậy đó thì mỗi ngày đọc tới đọc lui để nhớ. Cái khi mà con mắt vừa có cái gì cái là biết đó lỗi rồi, không có chạy theo nó. Đó, đó là cái sám hối nó rất là thực tế. Bởi vậy nên cái câu nó người thiếu thốn chỗ nào, vậy mà ông Tăng ông nói làm sao được không tâm, đã không thiếu mà còn đòi hỏi không tâm làm chi nữa. Thì ngài lại nói nếu mà muốn không tâm á, là dời non lấp biển vẫn an nhiên lặng lẽ, động đất vẫn ngủ yên, đâu lai động được y. Thì quý vị thấy dời non lấp biển hay là động đất thì cái thân này nó bị chuyển động, nó bị hiểm nguy. Còn cái hay nghe hay thấy có chuyển động hiểm nguy gì không? Chỉ có bên cạnh cái thấy nghe đó là đâm ra nghĩ tính sợ sệt, phải không? Chứ còn ngay cái đó nó không có hại, ai hại nó được hết. Thì như vậy cho nên nói vô tâm là như vậy đó. Vô tâm là dời non lấp biển vẫn an nhiên lặng lẽ, động đất vẫn ngủ yên, đâu lai động được y. Nhưng bây giờ yên hồn có cái gì bất trắc tới thì chúng ta đều hồi hộp, đều sợ hãi. Niên hiệu Nguyên Hòa năm thứ 13, 818, ngày 23 tháng 3, Sư tắm gội xong, thắp hương, ngồi nghe thẳng bảo chúng: pháp thân hoàn toàn lặng lẽ, thị hiện có đến đi, ngàn thánh đồng nguồn, vạn linh về một. Nay ta bọt tan, đâu bởi hưng suy, không tự nhọc thân, phải giữ chánh niệm. Nếu tuân lời dạy này là đền ơn ta, bằng cố trái lời chẳng phải con ta. Ngài trăn trối một cách tuyệt vời là pháp thân hoàn toàn lặng lẽ. Cái pháp thân mà tôi nói ở sẵn nơi mắt nơi tai đó, đó là gọi là cái pháp thân thị hiện có đến đi, rồi nó theo duyên mà hiện ra thân giả tạm này, có đến có đi. Ngàn thánh đồng nguồn tức là tất cả chư thánh, chư Phật, chư Bồ Tát, chư A-la-hán cũng đồng là một cái nguồn gốc đó. Vạn linh về một tức là tất cả chúng sinh, vạn linh là tất cả chúng sinh đều đồng một cái thể, cái thể cùng đồng chứ không khác. Nay ta bọt tan, đâu bởi hưng suy. Bọt tan là gì? Là cái thân này duyên hợp như hòn bọt ngoài mặt biển vậy thôi. Trên mặt biển gió nó bị dậy sóng, gió rồi dậy sóng rồi dập nó nát đi, thì như vậy bọt tan thì về biển. Đâu nói cái gì là hưng, đâu nói cái gì là suy. Không tự nhọc thân, phải giữ chánh niệm. Thì biết rõ như vậy thì không còn nói giữ chánh niệm chi nữa hết á. Bây giờ quý Phật tử chúng ta tu ít ít, cho nên khi chết phải dạy, hoặc là nhớ câu kinh, hoặc là thuộc bài kệ đọc, hoặc là niệm câu Phật hay câu chú để giữ chánh niệm, phải không? Còn nếu mình biết rõ thân này là hòn bọt, duyên hợp thì nó thành, duyên hết thì nó tan, thì nó thành nó tan, cười thôi, phải cần giữ chánh niệm gì hết. Khỏe không? Quý vị nghĩ tu vậy có sung sướng không? Nó hợp thì đủ duyên nó hợp, và hết duyên nó tan như hòn bọt. Mà hòn bọt tan có hết, có mất hoàn toàn không? Thì nó hợp, nó khởi lên từ biển, nó tan nó cũng về biển thôi, có mất mát ở đâu. Nè, cho nên mà cái đó thì ai cũng có, chứ không riêng gì một người. Nếu tuân lời dạy này đó, người nào tu mà nghe giữ đúng cái lời dạy của Ngài là đền ơn cho Ngài. Chứ Ngài không có bảo tôi chết rồi xây cái tháp cho to, phải không, để đền ơn tôi hay gì hết. Chỉ giữ và hiểu được cái lời dạy đó, bằng cố trái lời chẳng phải con ta. Cứ thấy thân này là thiệt là quý, rồi khóc lóc rồi khổ sở, đó là không phải con của Ngài rồi. Có vị tăng hỏi: hòa thượng đi về đâu? Sư bảo: không có chỗ đi. Hỏi: sao con chẳng thấy? Ngài bảo: chẳng phải chỗ mắt thấy. Nói xong, sư An Nhiên thị tịch thọ 72 tuổi, 41 tuổi hạ. Như vậy cái chỗ này tôi nói để cho quý vị nhớ, bởi vì có nhiều Phật tử năm ngoái năm kia đã từng hỏi tôi, nói rằng người tu tịnh độ thì chết được về Tây Phương, còn người tu thiền chết rồi về đâu? Đó, buồn chưa? Không biết về đâu hết. Bây giờ quý vị biết chỗ nào về không? Thì tôi đã nói rằng nếu còn chỗ về thì còn sanh, mà còn sanh thì còn có hình tướng, mà còn có hình tướng thì chưa phải là cứu kính nha. Bởi vì khi mà chúng ta nhận chân mình có cái thể bất sanh bất diệt nó sẵn đầy ở nơi mình, thì cái thân này hoại thì cái đó là trùm khắp, còn đi đâu về đâu, phải không? Bởi vậy cho nên nói là vô sanh, mà vô sanh là niết bàn. Như vậy thì niết bàn mà Phật đã dạy là chỗ không còn bị sinh tử. Như vậy thì chúng ta có cái thể không sanh tử đó, sống được với nó thì nó trùm khắp, có chỗ nào để đi, còn đi còn đến là còn sanh tử. Bởi vậy nên về tịnh độ rồi từ hoa sen hóa sanh á, cũng phải còn sanh rồi tu nữa chứ không phải là hết. Nhưng mà ta tưởng là có chỗ đi là hay, còn không có chỗ đi là dở. Ở đây cho nên ngài nói không có chỗ đi, sao con chẳng thấy? Chẳng phải chỗ mắt thấy, cái đó mắt không thấy được, phải không? Nếu mắt thấy được là có hình thể, mà hình thể là duyên hợp, là giả dối. Nói xong ngài an nhiên thị tịch. Bữa nay các thiền sư này ngắn ngắn, thôi tôi nói một vị nữa cho quý vị nhớ bù kỳ trước. Thiền sư Duy Khoan sinh năm 755, tịch năm 817 dương lịch. Sư họ Chúc quê ở Tín An, Cù Châu. Lúc 13 tuổi thấy người sát sanh, bất nhẫn không nỡ ăn thịt, cầu xin xuất gia. Xuất gia rồi lúc đầu sư học luật, kế tập tu chỉ quán. Sau sư tìm đến yết kiến Mã Tổ, nơi đây sư ngộ được tâm yếu. Đời đường niên hiệu Trinh Nguyên thứ 6, sư đi du phương. Sau này sư dừng ở chùa Thiếu Lâm tại Tung Sơn. Có vị tăng đến hỏi thế nào là đạo, sư đáp núi rất tốt. Con hỏi đạo sao thầy nói núi tốt? Thầy bảo người chỉ biết núi tốt đâu từng đạt đạo. Quý vị thấy thằng thiền sư trả lời thật là nó lạc như nước, phải không? Hỏi thế nào là đạo thì ngài nói núi rất tốt. Là có chỉ đạo chưa? Bởi vì người ta cứ nghĩ đạo là một cái gì hình tướng, cái gì có chỗ nơi, nhưng mà đâu phải vậy. Đạo là trùm khắp, cái chân thật đó nó không có hình tướng, là trùm khắp. Thì thấy núi cũng là đạo, thấy gỗ, thấy cây cũng là đạo, chỗ nào không phải đạo. Mà ông nghe nói vậy nói, con hỏi đạo tại sao thầy nói núi tốt? Thì ngài mới nói ngươi chỉ biết núi tốt đâu từng đạt đạo. Như vậy thì ngươi chỉ biết núi mà là không có biết đạo. Cái vị tăng khác hỏi con chó có Phật tánh không? Sư đáp có. Hòa thượng có chăng? Sư đáp ta không. Vị tăng đã hỏi tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao riêng hòa thượng lại không? Ngài đáp ta chẳng phải tất cả chúng sanh. Ông ta hỏi đã chẳng phải chúng sanh là Phật chăng? Ngài đáp chẳng phải Phật. Hỏi cứu cánh là vật gì? Cũng chẳng phải vật. Hỏi có thể thấy có thể nghĩ chăng? Sư đáp nghĩ đó chẳng đến, bàn đó chẳng được, cho nên nói không thể nghĩ bàn. Thì như vậy thì câu trả lời này nó rất là rõ, phải không? Rõ không có nghi ngờ gì nữa. Bởi vì người ta thì cứ quen cái quan niệm chúng sanh, quan niệm Phật, tức là không phải chúng sanh là Phật, không phải Phật là chúng sinh. Đó là cái từ đối đãi, mà trên cái thật này nó không còn đối đãi. Cho nên cuối cùng nói rằng nghĩ đó chẳng đến, bàn đó chẳng được, cho nên nói không thể nghĩ bàn. Dứt nghĩ bàn thì trúng. Niên hiệu Nguyên Hòa thứ tư, vua Hiến Tông thỉnh sư về kinh đô. Bạch cư vị thường đến hỏi thăm sư. Bạch cư vị hỏi đã nói thiền sư sao lại thuyết pháp? nói thiền sư thì lẽ ra thì hét thì đánh, tại sao thầy lại thuyết pháp? Ngài đáp: vô thượng bồ đề, trùm nơi thân là luật, nói ra miệng là pháp, hành nơi tâm là thiền. Ứng dụng thì có ba, chỗ tột cùng chỉ có một. Ví như sông Hồ, sông Hán, sông Hoài, tuy chỗ đặt tên, tùy chỗ đặt tên, tên tuy chẳng phải một, mà tánh nước không hai. Luật tức là pháp, pháp chẳng lìa thiền, sao trong đó vọng khởi phân biệt? Như vậy thì nói rõ ràng, nghĩa là nói pháp, giữ luật vân vân, nó cũng là trùm trong đó. Vì thân mình cái nào nó cũng có cái vô thượng bồ đề, nó trùm hết. Mà trùm hết thì nó xuất hiện nơi nào cũng là đạo hết, có gì đâu mà nghi. Hỏi: đã không phân biệt lấy gì tu tâm? Ngài đáp: tâm vốn không tổn thương, tại sao cầu tu sửa? Không luận nhơ cùng sạch, tất cả chớ khởi niệm. Đây ông Tăng nó hỏi: đã không phân biệt lấy gì tu tâm? Thường thường tu là mình phân biệt cái này là thiện, cái kia là ác, phải không? Luôn luôn là nhớ bỏ cái ác, tu cái thiện, đó là tu tâm. Nhưng bây giờ thì Ngài biểu bỏ hết phân biệt thì lấy gì mà tu tâm? Ngài bảo: tâm vốn không tổn thương, tại sao cần tu sửa? Không luận nhơ cùng sạch, tất cả chớ khởi niệm. Bởi vì chúng ta tu tâm là tu cái tâm vọng tưởng, phải không? Còn Ngài nói cái tâm là cái tâm chân thật, mà tâm chân thật thì có cần gì tu, có cần gì sửa, nó là đầy đủ như vậy. Mà bây giờ sửa là chỉ sửa cái vọng tưởng tốt, vọng tưởng xấu, cái gì xấu thì bỏ, cái gì tốt thì giữ lại, đó là tu. Mà tu đó là tu trên cái sinh diệt, chứ còn cái thể của nó là bất sinh. Bởi vậy nói: nhơ tức không nên niệm, sạch không niệm được sao? Đó, ông Tăng này ông nói như vậy thì cái nhơ là con không nên nghĩ, thì cái sạch con không nghĩ được sao? Tức là con phải nghĩ cái sạch, tức là cái xấu con không nghĩ thì cho con nghĩ cái tốt mới gọi là tu. Bây giờ không cho nghĩ tốt nữa làm sao tu? Thì Ngài nói: như trong tròng con mắt người, không thể dính một vật gì, mạc vàng tuy quý báu, dính cũng thành bệnh. Như vậy, như trồng con mắt của mình, bụi mà rớt vào con mắt á, thì sốt, phải không? Thì chùi. Nhưng bây giờ nói bụi nó dơ, cho nên nó dính vô trồng con mắt mình sốt khó chịu. Giờ đem mạc vàng bỏ vô coi, chịu không? Mạc vàng là đẹp, là quý, mà bỏ vô trồng mắt được không? Nó cũng không chấp nhận luôn, nó cũng đau, còn đau hơn nữa. Đó, thì như vậy để thấy cái chân thật đó nó không có cả hai bên. Cho nên niệm nhơ, niệm sạch, niệm thiện, niệm ác, tới đó đều dừng thì cái chân thật nó mới hiện. Còn giai đoạn đầu thì phải giữ cái tốt, bỏ cái xấu, nhưng qua giai đoạn cuối thì tốt xấu đều không có bận nơi tâm mình, không có dính nơi tâm mình, thì đó mới chỗ cứu kính. Không hỏi, không tu, không niệm thì đâu khác phàm phu? Nói như vậy thì đâu có tu niệm gì. Thì ông nói: phàm phu thì vô minh, nhị thừa thì chấp trước, lìa hai bên này gọi là chân tu. Người chân tu không được chăm chú, không được quên lãng. Chăm chú thì gần chấp trước, quên lãng thì rơi vào vô minh. Đây là tâm yếu vậy, hai cái bệnh: chăm chú và quên lãng. Thấy có nhiều người mới phát tâm tu đi cái ngói đất chăm chăm vậy đó, đó là chăm chú, ít bữa cái đau đầu, Người còn có người thì nói ở đâu tâm mình cũng sẵn hết rồi, từng nói trời có may được cười giỡn tùm lum hết, không có biết gìn giữ, thì đó là phóng khoáng, là buông lãng. Cho nên không được quên lãng mà cũng không được chăm chú, phải trung bình. Mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, tất cả những hiện tượng đều biết hết, mà chỉ có cái là không chạy theo. Không chạy theo có cần chăm chú không? Ví dụ tôi đi mà tôi cứ ngó chăm chăm ở dưới đất, thì đó là nhờ ngó chăm chăm nên tâm tôi nó yên. Nếu ngó qua ngó lại thì nó mất, nó không yên. Thì như vậy nó chưa phải là cái thật. Làm sao tôi đi tôi cũng vẫn đi như bao nhiêu người, không chăm chú mà cũng không quên lãng. Cái đó là sao? Là cứ đi bình thường, mắt thấy tai nghe như mọi người, chân bước, mắt thấy tai nghe chân bước đi như mọi người, mà vừa có một cái niệm nào đó mình không theo nó, thì như vậy có chăm chú không? Mà có quên lãng không? Nếu quên lãng thì đâu thấy niệm khởi, mà mình đâu có chăm chú nhìn vào chỗ nào, phải không? Thì nó chạy thì mình đừng theo nó được rồi. Thì như vậy đi cũng như ai. Cho nên rồi có nhiều người họ nói rằng thầy tu thiền, người ta gọi thầy là thiền sư, sao thấy thầy đi thì không có ngó xuống đất, thầy không theo hơi thở, lẽ ra bước ra, bước tới thì hít vô, rồi bước tới bước nữa thì thở ra gì đó, mà thầy không có theo gì hết trơn, thầy cứ chống gậy thầy đi, có khi đi còn nhanh hơn mấy Phật tử nữa. Thì như vậy thầy tu làm sao? Rồi quý vị nghĩ sao? Thì có nhiều vị đã đi từng bước rất là nghiêm trang, vì theo hơi thở, bước từng bước nhẹ nhàng, hít vô thở ra, thì thấy tu quá chừng. Còn thầy đi thì cứ chống gậy thì đi dài dài, có khi đi còn nhanh nữa, theo không muốn kịp. Như vậy thầy tu làm sao? Thì quý vị nghĩ thầy tu làm sao? Thầy cứ đi, có thể thầy cũng phải chạy nữa, mà chỉ đi và chỉ chạy, đừng có một cái phóng tâm nào thì được. Vừa phóng tâm thì thầy không thèm theo nó, thì vậy thôi. Chứ còn không có chăm chăm từng bước. Như vậy thì người mà nhìn về hình thức á, thì thấy thầy tu dở hơn nhiều thầy khác, nhiều người khác. Có nhiều Phật tử đi thấy dễ thương lắm, đi từng bước nhẹ nhẹ, gọi là đi thiền hành đó, từng bước nhẹ nhẹ, hít vô thở ra thấy rất là dễ thương. Còn thầy thì đi khó thương. Thầy đi thì lẹ lẹ, có người, nhiều người than đi không kịp thầy. Thì bởi vì thầy tu, đúng là thầy tu theo thời đại. Vì vì thời đại văn minh bây giờ, đi ra nước ngoài thấy, nếu mình không có xe nhà mà đi xe buýt rồi đó thì phải chạy á, chứ không có trễ giờ, không thì trễ giờ. Mà như vậy là làm sao đi từng bước theo hơi thở được. Giả sử cần chạy thì cứ chạy, miễn làm cho được việc thôi. Chỉ sợ tâm mình nó dông rủi, còn nó không dông rủi thì làm sao cũng không có lỗi đó. Hiểu vậy để quý Phật tử đừng có lầm với cái hình thức này hình thức nọ. Thành hai cái câu này quý Phật tử ráng nhớ, không được quên lãng, chăm chú thì gần chấp trước, quên lãng thì rơi vào vô minh. Người chân tu thì không được chăm chú, không được quên lãng. Nếu mà chăm chú thì nó là chấp trước, còn quên lãng thì vô minh. Giữ hai cái đó, vô minh và chấp trước. Tăng hỏi: đạo ở chỗ nào? Sư đáp: ở trước mắt. Sao con không thấy? Ngài đáp: vì ngươi có ngã nên không thấy. Hỏi: con có ngã nên không thấy, hòa thượng thấy chăng? Ngài đáp: có ngươi có ta nên rồi cũng chẳng thấy. Hỏi: con không không con không ngài lại thấy chăng? Ngài bảo: không ngươi, không ta, còn ai cần thấy? Câu trả lời rất là khéo, khéo đáo để. Nói đạo ở chỗ nào? Nói đạo trước mắt. Bây giờ nói đạo trước mắt, quý Phật tử tin chưa? Hơi tin rồi, phải không? Hơi tin là đạo ở trước mắt. Rồi ông sư hỏi, ngài nói ở trước mắt, ông sư hỏi rằng sao con không thấy? Trước mắt con sao con không thấy? Thì ngài trả lời, vì ngươi còn ngã nên không thấy. Tại ngươi còn thấy có cái này cho nên không thấy cái đó, không thấy đạo. Thì ông tăng ông cũng khéo, con có ngã nên không thấy, hòa thượng thấy chăng? Hòa thượng chắc vô ngã rồi, chắc là ngài thấy. Thì ngài đáp, có ngươi có ta nên rồi cũng chẳng thấy. Bởi vì còn có ngươi còn có ta thì ngươi có là ngã thì ta cũng là ngã, còn đối đãi vậy thì cũng là không thấy. Thì ông tăng liền hỏi, không con không ngài thì lại thấy chăng? Nếu không có con không có ngài lại thấy chăng? Thì ngài đáp, không ngươi không ta còn ai cần thấy. Thì còn ai nữa mà cần thấy? Thì những câu này là chí lý vô cùng, phải không? Niên hiệu Nguyên Hòa thứ 11, 817 Tây Lịch, ngày 30 tháng 2, sư thăng đường thuyết pháp xong, liền thị tịch, thọ 63 tuổi, 29 tuổi hạ, vua Sắc Bang hiệu là Đại Triệt Thiền Sư, pháp hiệp hiệu Nguyên Hòa Chánh Chơn. Đó, như vậy thì bữa nay tới ba vị, thời nghỉ qua vị khác.